Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh làm quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Một ngày mới thật là đầy bình an và nhiều nắng ấm. Chúng ta trong những ngày qua, chúng ta nói nhiều về due process. Chúng ta due process tức là quyền mà chúng ta có được khi chúng ta là những người bị đưa ra tòa để giải quyết cái vấn đề gì đó mà nó liên quan đến những vấn đề liên quan đến pháp luật. Ví dụ như chúng ta bị đưa ra tòa là vì có những cái hành vi hình sự đã xảy ra, chúng ta bị đưa ra tòa là vì chúng ta bị tố trong một cái hồ sơ dân sự, chúng ta bị đưa ra tòa là vì chúng ta liên quan đến một hồ sơ gia đình ly dị, chúng ta bị đưa ra tòa là chúng ta liên quan đến một cái hồ sơ về tài sản, là một người lãnh đứng thừa hưởng cái tài sản hoặc là một người đứng quản lý cái tài sản, tùy vào từng cái trường hợp. Nhưng nói đại khái chung là chúng ta khi liên quan đến những việc về vấn đề pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Tại vì sao? Là vì chúng ta không biết là việc gì rồi sẽ xảy ra. Nếu nói là luật sư không biết thì cũng không có đúng, nhưng mà luật sư không thể nào kiểm soát được cái hồ sơ nó sẽ đi từ cái mực này đến cái mực khác nó như thế nào. Để tôi nói một cái vấn đề rất là căn bản để cho quý vị có thể hình dung ra được là một cái hồ sơ tố tụng nó đi như thế nào, để cho quý vị có một cái khái niệm thôi, chứ còn đi vào thực tế thì nó không thể nào mà đi theo như con đường mình vẽ. Bây giờ chúng ta nói về một cái hồ sơ ly dị. Ok, rất là nhiều người gọi cho tôi nói là cái hồ sơ ly dị này nó đơn giản lắm. Rồi, đó là cái câu đầu tiên tôi nghe là tôi đã sợ rồi. Rồi, cái thứ hai nữa là cái hồ sơ ly dị này luật sư tính bao nhiêu? Đó là cái câu thứ hai mà tôi nghe tôi sợ nữa. Rồi, vậy vì sao? Vì sao mà luật sư có thể biết được cái hồ sơ của mình nó như thế nào? Mới gọi cho luật sư đã hỏi như vậy thì làm sao mà chúng tôi là những người giúp cho quý vị có thể giải quyết được, có thể trả lời được? Khi chúng ta nói đến việc ly dị, chúng ta nói đến hai người không bằng lòng nhau để sống chung với nhau nữa, cho có thế thôi. Luật ở California này không nói ồ chồng tôi ngoại tình, vợ tôi ngoại tình, cái gì không có cần nhăm nhò mấy cái đó. Hai người không bằng lòng nhau, làm giấy tờ đưa ra tòa, xin tòa giải quyết cái việc hôn nhân này, cho chúng tôi ly dị. Rồi đến là chúng ta phải nói đến những người con. Có con không? Con dưới 18 tuổi, con 14 tuổi, con 5 tuổi, con 4 tuổi như thế nào? Rồi, chúng ta phải nói đến ai cấp dưỡng con? Ai giữ con, nuôi con toàn thời gian, nhiều thời gian hơn người kia? Người kia có được thăm viếng hay không? Rồi, chúng ta nói đến cái việc tài sản. Tài sản hai người có trong thời gian hai người là vợ chồng thì hai người chia đôi, tranh chấp làm cái gì? Tôi không hiểu tại sao quý vị tranh chấp. Nếu quý vị tranh chấp thì đó là vì quý vị nói cái tài sản này tôi mua trước khi tôi lấy ông ấy, tôi lấy bà ấy. Cái tài sản này tôi nhận được là từ bố mẹ tôi để lại cho tôi. cái tài sản này tôi có được là vì tôi nhận được một cái số tiền từ bà chị tôi cho tôi hay cái gì đó, đó là lý giải chung chúng ta tranh cãi. Cái khổ ở đây là, rồi chúng ta đi đến cái chỗ gọi là kết thúc hồ sơ. Cái khổ ở đây là cái chữ công bằng nó không công bằng tí nào cả. Cái cán cân công lý nó không có đứng về một bên, nó phải đứng ở giữa. Nhưng mà người nào cũng nghĩ tốt cho mình, cũng nghĩ lợi cho mình hơn người kia. Mặc dù có thể thôi, cái người này biết rằng là cái khoản tiền đó hay là cái tài sản đó thuộc về người kia, nhưng người này vẫn nghĩ rằng là mình có cái quyền được thừa hưởng một nửa. Cho nên nó đi đến cái chỗ tranh chấp. Khi nó đi đến cái chỗ tranh chấp, chúng ta sẽ phải bỏ ra rất là nhiều thời gian vì cái quyền quyết định đó không còn nằm trong tay mình nữa mà nằm trong tay người chánh án và người hòa giải. Chúng ta phải đi qua rất là nhiều công đoạn, mà những cái công đoạn này á, làm sao mà chúng ta biết được khi chúng ta bước vào một cái hồ sơ, lẽ dĩ nhiên người thân chủ của người luật sư này biết được là chuyện gì xảy ra và họ giải thích cho người thân chủ biết. Nhưng làm sao cái người luật sư này có thể cầm quyền hay là kiểm soát cái hành động của người bên kia được? Mà nhất là khi cái người bên kia là cái người không có luật sư, họ chỉ nghĩ đơn giản những gì họ muốn thì họ phải được. Nhưng luật không phải như vậy. Có rất là nhiều người, và quý vị nghe trên chương trình này rất là nhiều lần, cái từ là luật cái gì gọi là cái gì ly dị từ một phía, hay là cái chữ tự nhiên tôi quên cái chữ quý vị hay gọi rồi, quý vị hay nói đây là ly dị đơn phương. À, quý vị nói cái chữ ly dị đơn phương, tôi nói rằng là không có cái việc mà gọi là ly dị đơn phương. Quý vị lấy nhau quý vị có cần hai người không? Thì khi ly dị quý vị có cần hai người chứ. Cái việc mà cái người kia có muốn hành động hay không, đó là việc của cái người đó. Họ đâu có cần phải hành động nếu họ không muốn. Nhưng không phải họ không hành động mà phía bên này không có làm đúng thủ tục. Tức là mình không cho họ cái quyền due process of law. Tức là không phải là họ không có cái quyền được biết là họ đã bị đưa ra tòa. Một người chánh án, một người đứng trên tòa thưa với chánh án à, tôi mệt lắm rồi, tôi tốn nhiều tiền quá rồi, tôi không còn muốn tiếp tục nữa, tôi muốn giải quyết việc này ngay hôm nay. Người chánh án nói, thưa ông, litigation tức là cái chữ tố tụng đó, cái chữ litigation đó nó có nghĩa là tốn nhiều tiền và nhiều thời gian. Litigation is very costly. Tức là litigation, tố tụng rất là tốn phí. Mình có lựa chọn không? Không. Đâu phải mình muốn là mình được. Lúc nào cái việc tố tụng nó cũng có ít nhất là hai thành phần. Xin lỗi, hai người. Hai phần tử. Một là người tố, hai là người bị tố. Khi hai người không đi đến cái góc đường đó để gặp nhau để mà giải quyết cái vấn đề gì đó thì nó vẫn mãi mãi là hai con đường đi riêng, cho đến khi chúng ta phải gặp chánh án. Luật nói như thế, nhưng chánh án có những quyền hạn mà họ có thể dùng những cái tình trạng mà họ đã đối diện với để xử và quyết định như là như thế nào. Đó là tùy vào từng trường hợp một. Có nhiều người nói với tôi chứ, tại sao mà cái hồ sơ này nó cứ kéo dài mãi vậy? Tại sao luật sư không có ngừng cái bên kia để mà họ đừng có làm như vậy, như vậy, như vậy? Làm sao mà tôi ngừng được? Lẽ dĩ nhiên tôi ngừng được khi cuối cùng là mình xử cái hồ sơ. Tức là mình ngồi trước mặt chánh án, mình trình bày cái hồ sơ. Nhưng trong cái công đoạn làm việc đó, nó có những cái thời gian mình có thể hòa giải cái hồ sơ. Vì vậy mà mình yêu cầu được đi ra hòa giải với một người nhân viên của tòa, để cái người luật sư đó hoặc là cái người nhân viên của tòa đó, họ ngồi đó họ nghe hai bên trình bày cái hồ sơ, rồi họ nói ồ cái anh này không nói như vậy được, cái cô kia không đòi hỏi như thế được. Và quý vị mất kiên nhẫn để mà quý vị nói rằng là tại sao tôi đã trình bày cái hồ sơ như thế mà tại sao luật sư không giải quyết cái hồ sơ này như ý tôi trình bày hay là như tôi đã nói. Làm sao luật sư của quý vị có thể kiểm soát được cái quyết định ở trên tòa? Làm sao luật sư của quý vị có thể bắt buộc cái người đối phương đó phải đồng ý với cái gì mà quý vị muốn? Đây là cái sự khó khăn trong vấn đề làm việc, để cho quý vị thấy rằng là thưa kiện nó không phải là cái con đường đi, nhưng thưa kiện là cái con đường mà quý vị phải đi nếu quý vị không giải quyết được cái việc mà quý vị muốn giải quyết. Thế rồi chánh án là cái người cuối cùng cầm cái quyền quyết định trong tay. Cho dù chánh án có quyết định theo như ý quý vị muốn hay không theo như ý quý vị muốn, quý vị không có lựa chọn. Không có lựa chọn là bởi vì sao? Là bởi vì quý vị chỉ có thể trình bày cái hồ sơ để cho chánh án thấy. Và nếu mình trình bày cái hồ sơ dựa theo những gì luật đã định, thì chánh án cho dù không có muốn làm cũng phải đồng ý. Vì thế mà chúng ta mới có tòa kháng cáo, vì thế mà chúng ta mới có tòa tối cao pháp viện của tiểu bang, và rồi chúng ta đi đến tòa tối cao pháp viện của quốc gia, tức là liên bang, và đó là cái mức cuối cùng. Và vì vậy từ đó chúng ta có những cái hồ sơ đã được quyết định, và từ đó chúng ta mới dựa vào và nói cái hồ sơ của tôi nó tương tự như cái hồ sơ này, chánh án phải giải quyết như thế này, chánh án không giải quyết sai được, khác được. Nói sơ để cho quý vị nghe và quý vị thấy nó khó khăn đến cỡ nào. Cho nên tôi vẫn nói rằng là hòa giải là tốt nhất. Đừng đi đến cái chỗ phải tranh chấp nhau, nhất là khi mà cái hồ sơ đó chỉ có hai cái xe, một cái số tiền trong nhà băng, một cái khoản tiền nhỏ trong trong cái quỹ về hưu. Quý vị tranh chấp để được cái gì? Quý vị nhờ luật sư làm những giấy tờ cho nó đúng với pháp luật, để mai mốt đây quý vị không phải bực mình, hay là quý vị không phải đưa cái hồ sơ đó lại tòa để yêu cầu tòa giải quyết lại là vì người kia không làm đúng theo những cái điều kiện mà quý vị đã đồng ý và đã được ký bởi chánh án. Cái ông này ông mới ra tòa, ông mới kháng cáo. Ông mới kháng cáo là vì lý do gì? Là vì chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã quyết định ông ta là cha của cái đứa bé này, và vì vậy ông phải trả tiền cấp dưỡng. Tôi vẫn nói là ước gì đừng có những cái lệnh tòa, bố mẹ là những người biết phải con nuôi nấng con cháu mình, con cái mình, thì việc gì phải có cái lệnh. Nhưng mà đó là cái việc làm ở cái quốc gia này, phải có một cái lệnh, không có một cái lệnh thì không có ai tuân theo hết. Không? Rồi. Khi mà ông ta ra tòa, ông ta nói rằng là tại sao chánh án lại phải quyết định lại cái việc tôi là cha của đứa bé hay không? Ông ta nói rằng là cái việc này á, tôi không phải là cha của đứa bé. Tôi không có sẽ làm, tôi không có làm bài thử máu để mà chứng nhận đây là cha đứa bé. Tại sao cái hồ sơ này đưa ra tòa? Là tại vì cái người mẹ này đi nhận tiền của chính phủ, tức là tiền welfare đó. AFDC mình gọi đó là AFDC, ha? Aid Family. Không? Thì khi mà một người có những người con ở dưới tuổi 18 và nhận tiền của chính phủ, thì cái bổn phận nuôi con là ở cái người cha. Thì chính phủ họ phải đưa cái người cha đó ra tòa để yêu cầu cái người cha đó phải trả lại cái số tiền đó, hay là phải cung cấp cái tiền cấp dưỡng cho cái người con chứ. đúng không? Hai người này đã được cái sự tòa cho ly dị ở một tiểu bang khác. Đây là một cái vấn đề khác nữa để cho quý vị thấy. Nó khó khăn lắm. Ông này ông đã được nhận giấy tờ ly dị nhưng ông không có thèm trả lời hồ sơ. Và khi ông ấy không có trả lời hồ sơ thì phía bên người vợ này có quyền yêu cầu chánh án cho họ được thưa với chánh án làm cái lệnh là ông ấy đã không làm bổn phận cần thiết để đi tới cái việc kết quả là ly dị. Nhưng trong cái trường hợp này nó còn thêm một cái việc nữa là phải thẩm định là ông này ông ấy là cha của cái đứa bé này mà ông đã không trả lời hồ sơ, tức là ông ấy chấp nhận ông là cha của đứa bé. Ông ấy được nhận giấy tờ tức là mình đã báo cáo cho ông biết, tức là cái due process của ông ấy đã được thể hiện. Nếu về sau này ông ấy cãi, ông ấy nói là tôi không biết là tại sao tôi lại bị là cha của đứa bé này mà phải tiền cấp dưỡng, tôi không biết là tôi phải bị đi ra tòa, thì cái tờ giấy mà mình đưa giấy tờ cho ông ta, nó gọi là proof of service đó, nó sẽ chứng minh là mình đã làm việc đó. Nhưng tôi phải nói cho quý vị biết, tôi đã thấy rất là nhiều những cái tờ giấy đó nó không có thực. Nhưng mà để mà tranh cãi nó không phải là cái đường đi. Có những lúc đó không phải là cái đường đi. Thì khi bà này bà ấy dọn qua California, bà mới nhận tiền welfare của chính phủ để nuôi con của bà ấy. Thì bổn phận của văn phòng chính phủ là họ phải đòi lại cái số tiền mà họ đã cung cấp từ cái người cha của cái đứa bé, vì đó là bổn phận của cái người cha mà. Và khi gửi công tố viên của chính phủ là luật sư của chính phủ đó, họ đưa cái hồ sơ này ra tòa cấp dưỡng để triệu ông ấy ra tòa trả lời cho chánh án biết tại sao ông ta không chịu cấp dưỡng cho đứa con này khi ông ta đã có cái lệnh ở cái tiểu bang phía bên kia là ông là cha đứa bé và ông ấy phải cấp dưỡng cho cái đứa bé này. Ông ta phản kháng. Ông ta phản kháng nhưng mà không phải phản kháng vào cái ngày đầu, cái lần đầu ra tòa đâu, tại vì cái lần đầu ra tòa bà yêu cầu luật sư của chính phủ làm cái việc này xong bà trốn mất tiêu đâu có tìm ra. Xong mãi về sau, mấy năm sau bà lại trở lại, là bà lại tiếp tục nhận tiền chính phủ, rồi bà lại tiếp tục yêu cầu cái việc này được đưa ra tòa nữa. Không phải là bà yêu cầu mà vì luật sư của chính phủ, khi mà họ biết một người nhận tiền welfare của chính phủ để nuôi con thì họ muốn lấy lại cái số tiền đó, thì họ đưa cái người cha này ra tòa. Khi họ đưa cái ông này ra tòa ở bên tiểu bang, ở bên California, thì ông này ông ấy phản đối. Họ, người chính phủ, người luật sư của chính phủ chỉ muốn muốn đổi lại cái lệnh cấp dưỡng thôi. Cấp dưỡng là tại vì cái người mẹ này nhận tiền của chính phủ, thì cái ông cha, ông người cha này, ông mới phản kháng, ông mới nói rằng là không được, tôi đâu phải cha của đứa bé này đâu mà bắt tôi phải trả tiền. À, chánh án nó nói rằng là vậy thì ông đi thử máu đi để chứng minh ông không là cha của đứa bé. Nhưng mà cái việc thử máu này nó không cần thiết. Nó không cần thiết là bởi vì tòa ở bên tiểu bang kia đã quyết định ông ta là cha của đứa bé rồi. Ông ta nói rằng là tôi không có cần phải đi, tôi muốn đi thử máu, xin lỗi, ông ta muốn là ông ta nói là ông ta muốn đi thử máu để ông ta chứng minh ông ta không phải cha đứa bé, để ông ta không phải trả cái tiền cấp dưỡng. Nhưng mà chánh án ở trên tòa nói là ông không có được làm việc này bởi vì ông đã bị quyết định ở bên tòa tiểu bang bên kia là ông là cha của đứa bé rồi, và ông đã không phản kháng là bởi vì ông không trả lời cái hồ sơ này ở phía bên đó. Thì chánh án ở phía bên tiểu bang đó đã đi đến cái chỗ quyết định Ông là cha của đứa bé và ông phải trả tiền cấp dưỡng. Đây là cái lý do tại sao quý vị phải để ý đến những cái giấy tờ từ ở trên tòa đưa xuống cho mình. Nhất là khi mà quý vị biết có những cái trường hợp, nhất là khi mà giấy tờ đưa tới đó ha, mà mình không có ở nhà nha, mà một người trong nhà là ông bà hoặc là cậu bác chú hoặc là con mình, người nào mà trên 18 tuổi đó mà nhận cái giấy tờ đó nha, mà không đưa cho mình đó, thì mình là cái người có lỗi đấy chứ không phải họ đâu. Không phải nói ô tôi chưa bao giờ nhận được, nhưng mà cái người đưa giấy tờ đó họ viết rõ ràng là họ đưa cho ai. Cái người này là cái người khoảng 60 tuổi, cái người này có tóc bạc, cái người này có râu, cái người này khoảng chừng 19 20 tuổi, cái người này có tên như vậy, thì làm sao mà mình tranh cãi là mình không nhận được giấy tờ. Cho nên tôi nói rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề pháp luật đó quý vị, nó phức tạp lắm. Quý vị không thể nào nói rằng là ô tôi vẽ cái con đường đi từ đây xuống Los Angeles, mình phải đi qua con đường 512 rồi mình đi qua con đường số 5 rồi mình đi qua con đường 405 rồi mình tới Orange County. Đâu phải như vậy, đó là con đường mình vẽ mình muốn chứ không phải vẽ mà để đi. Nếu chuyện gì xảy ra nếu quý vị leo lên 152 rồi quý vị bị kẹt xe ở đó 10 tiếng đồng hồ, quý vị có tìm con đường bên trong để mà quý vị đi như thế nào để mà đi tới đường số 5 không? Hay là nếu quý vị lên trên đường số 5 rồi kẹt xe đụng xe cả bao nhiêu tiếng đồng hồ, quý vị có quẹo qua đường 99 để từ đi về phía Fresno để đi lên trên xác đi lên trên đường số 5 trở lại để đi lên Los Angeles không? Đây là cái mà quý vị không thể nào nói rằng là tôi muốn như thế này thì tại sao cái hồ sơ nó không đi như thế vậy. Tôi nói đây là tôi nói chung cho không phải mình tôi và những người đồng nghiệp của tôi nữa. Làm việc cho quý vị là chúng tôi phải làm theo lệnh, theo luật, theo cái quá trình của cái hồ sơ. Nếu chánh án ra lệnh, là chúng ta nếu chánh án ra lệnh là cái người cha và cái người mẹ phải đồng đều như nhau chia cái số tiền chi phí cho cái đứa con này về những cái việc như là đi học piano, như là đi học đánh võ, như là đi học lớp ở thêm toán, thì cha phải bỏ một nửa, mẹ phải bỏ một nửa, còn gì nữa để mà tranh cãi. Nhưng mà mà thưa quý vị, lúc mà cái đứa bé này á, nó đi học á, người cha người mẹ chỉ nghĩ đến cái lúc nó đi học và cái lúc nó 3 4 tuổi thôi. Cái lúc nó đi học là lúc 3 4 tuổi là mình đưa con tới cái trường mà gọi là cho tụi nó ăn, cho tụi nó ngủ, cho tụi nó chơi, cho tụi nó học hát một chút xíu, thì mình có thể đưa con đi từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đúng không? Thì cái chi phí là 1.000 đồng thí dụ đi, thì bố trả 500, mẹ trả 500. Cái tiền cấp dưỡng con không có liên quan gì đến vấn đề đó. Ok. Nhưng mà rồi cái đứa bé này nó đến 6, 7 tuổi, giờ nó đi học cái trường học tiểu học. Cái trường học tiểu học này nó bắt đầu từ 8 giờ nhưng mà nó ngừng ở 2 giờ. Thế thì 2 giờ trưa nó ra, ai đón con đây? Mẹ đi làm, bố đi làm, ai đón con? Thì phải kêu một người đi đón đứa bé này. Kêu một người đi đón đứa bé này có tốn tiền không? Rồi mang nó về nhà rồi phải có người coi nó cho đến 6 giờ chiều khi mẹ về hay bố về có tốn tiền không? Vậy thì cái việc đó ai trả đây? Mẹ à? Hay là bố? Cái người mà thương con á, thì nói rằng là thôi hai đứa mình trả. Vì cái lịch trình nó thay đổi chứ không phải là vì người mẹ muốn lịch trình thay đổi hoặc là người cha muốn lịch trình thay đổi. Nhưng mà một trong hai người khăng khăng nói rằng là tôi đâu có làm cái việc này, trường thay đổi là việc của trường, bây giờ nó đổi thì bây giờ vì cái thời gian này là thời gian của người mẹ thì người mẹ phải lo cho người con, trong khi người mẹ phải đi làm. Người mẹ không lẽ bây giờ phải bỏ làm để đi đón con 2 giờ để chạy lăng xăng à? Hay là người mẹ phải nhờ người đi đón con? Rồi mỗi một ngày như vậy tốn 50, 60, một tuần như vậy tốn 300, người mẹ một tháng tốn 1.200, người mẹ phải chi ra, trong khi người mẹ đi làm tháng có 2.000 mấy. Nó công bằng không? Tôi đưa ra cái tình trạng này để cho quý vị thấy, đừng có tranh cãi nhau làm gì. Khi quý vị tranh cãi như thế đã là quý vị bắt đầu đưa nhau ra tòa. Quý vị đưa nhau ra tòa để được cái gì? Khi quý vị tranh cãi với nhau mấy chục đồng bạc, tiền luật sư quý vị tiêu cả bạc ngàn, thì tại sao không suy nghĩ xa một chút? Tiền quý vị chi đâu phải là cho cái người vợ hay là cho cái người chồng hay cho cái người cha, cho cái người mẹ. Quý vị chi cho cái người con. Luật chánh án sẽ ra lệnh là cha phải chi phí một nửa, mẹ phải chi phí một nửa. Tránh đi những cái sự tố tụng này, nên như vậy nó không đúng, nó không đáng, nó chứ đừng nói nó không đúng. Vì vậy mà chúng ta phải xem lại, khi mà quý vị phải tố nhau, ok thì làm cho nó đúng cái vị trí đó, nhờ luật sư làm việc cho nó đúng. Khi cái việc nó có thể hòa giải được thì nên hòa giải. Luật lệnh đã ra, lệnh tòa đã ra, luật nói như thế thì chúng ta tranh cãi để chúng ta được cái gì? 6-7 tháng sau chúng ta lại đi bước vào cái vị trí mà chúng ta đã nói ngay từ cái ngày đầu. Cho nên cái ông này ông ấy kháng cáo, ông nói tại sao tôi không được quyền thử máu để mà tôi chứng minh tôi không phải là cha của cái đứa bé này. Trễ rồi. Tại sao ông ấy không phản kháng cái việc này ở bên cái tòa kia, tòa bên tiểu bang kia? Khi tòa bên tiểu bang kia quyết định là ông ta là cha đứa bé, vì ông ta làm ngơ, ông ta không thèm trả lời cái hồ sơ. Có thể ông ta nghĩ là ông ta không trả lời thì không ai làm gì được ông hết, có thể như vậy. Nhưng mà một khi giấy tờ đã đưa cho ông ta, due process đã được thể hiện thì phải trả lời. Quý vị, những người nhận được cái hồ sơ ly dị, quý vị ngồi ì ra đó, quý vị không làm gì hết, quý vị tưởng là như thế thì không làm được việc gì tôi cả. Rồi cái người bên kia thì lại nghĩ rằng là ô, tôi muốn ly dị đơn phương. Không có cái chữ đó và không có cái từ đó, không có cái nạn ly dị đơn phương. Cho nên tôi vẫn nói rằng là khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị đó, thưa quý vị, mình cần phải làm cho nó đúng với những cái điều luật đã được đặt ra. Rồi cái quá trình mình đi đó, nó không phải như mình muốn, nó sẽ thay đổi, và khi nó thay đổi thì mình phải chấp nhận. Đâu có phải mình muốn thế này là như thế đó, như vậy đâu. Không có một luật sư nào trên thế giới này, đừng nói là trên quốc gia này, đừng nói là trên tiểu bang này, và cũng đừng nói là ở quận hạt này, có thể hứa hẹn với quý vị rằng là quý hồ sơ quý vị đặt vào là quý vị sẽ nhận được cái giấy chấp thuận từ di trú trong 3 tháng hay 6 tháng. Không luật sư nào có dám làm cái việc đó. Người luật sư nào nói cái việc đó, quý vị cứ làm việc thẳng với họ. Không có luật sư nào dám nói với quý vị là ồ, tôi nhận một cái hồ sơ tố tụng, nó sẽ kéo dài ít nhất là 1 cho tới 2 năm, và chi phí là chỉ có bao nhiêu thôi. Cái người luật sư nào làm việc đó, quý vị cứ làm việc với họ, không sao cả. Nhưng làm việc cho nó đúng thì chúng ta phải biết rằng là điều luật đặt ra chúng ta phải làm như thế nào, quá trình hồ sơ trên tòa giải quyết như thế nào, chúng ta phải làm như thế. Như quý vị thấy, một cái hồ sơ uống rượu lái xe thì bình thường thì quý vị ra tòa rồi quý vị thưa là quý vị không có lỗi, rồi quý vị điều đình, rồi quý vị giải quyết. Nhưng mà một cái hồ sơ uống rượu lái xe, nó có thể đơn giản nhưng nó cũng có thể phức tạp đến cái độ không phải một lần hay hai lần ra tòa, mà có thể kéo dài 5, 6, 7, 8 lần. Là bởi vì luật sư công tố viên họ có thể bận, họ không có hầu tòa ngày hôm đó. Luật sư của quý vị cũng có thể không có thời gian để làm hồ sơ này và phải kéo dài ra một lần khác. Rồi thì là điều đình qua, điều đình lại đó. Quý vị thấy đây không phải là cái vấn đề mà chúng ta có thể cầm trong tay và nói ồ, chỉ là hai phần tòa, hai phiên tòa thôi đó mà. Hay là quý vị có thể nói rằng là ồ, luật sư có ra tòa có một lần thôi đó mà. Còn bao nhiêu những việc khác làm ở văn phòng chúng ta không tính tới sao? Tôi nói để cho quý vị hiểu thôi nhé. Đừng để cho những cái hồ sơ mà quý vị nhận được giấy tờ trên tòa nó đi vào không trung, rồi mai mốt đây quay lại và yêu cầu được cái này, được cái nọ. Tại sao như thế này, tại sao như thế nọ? Luật sư là cái nơi quý vị tới để quý vị tham khảo. Chúng tôi sẵn sàng tham khảo và giải thích cho quý vị hiểu, để quý vị nghe và quý vị biết. Nhưng mà bao nhiêu người nghe biết vào lúc đó, quý vị thường thường quý vị không có nghe, quý vị chỉ muốn những gì quý vị muốn, rồi quý vị trách cứ đủ mọi thứ. Nhưng mà tôi mong rằng là quý vị biết rằng là với văn phòng của chúng tôi, những gì chúng tôi làm, chúng tôi có tất cả những người luật sư đã làm trên bao nhiêu năm trời, có bao nhiêu kinh nghiệm để hiểu và để biết làm thế nào để giúp cho quý vị giải quyết những hồ sơ của mình. Và chúng tôi nói thẳng để cho quý vị thấy rằng là hồ sơ của quý vị không phải như quý vị nghĩ, có thể nó đi con đường này và theo quý vị muốn, nhưng mà có thể con đường kia mà quý vị không muốn nữa kia. Cho nên nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị thì gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori mong mỏi đón thức quý vị và giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với trái tim.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, làm giấy tờ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.